Tới bây giờ nó bảo nè, giờ thầy mới đi giảng 1 ngày 2 ngày kiểu này nữa, thầy mà giảng cái thiệt thấm sâu đó, thì ngày đầu giảng thấm sâu đó, thì nguyên cả một cái bản như vậy ta ngồi nghe, ngày thứ hai còn đâu chừng 1/2 hay là 1/3 hay là 1/4 ngay nghe, những người ngồi lại đó, là vì sợ nhìn mặt thầy, sợ thầy đi thì buồn. Nói chứ cái này khó, giảng mấy cái đó khó hiểu lắm, do chuyên đề. Ví dụ dạng về thân tâm tánh thì những cái mà thầy thấy là philosophically đó, nghĩa là so beautiful, để mình tu con đường dài là nếu bạn mà gọi là học Phật học đó, nó có là hai cái loại dạng. Cái loại dạng mà gọi là mình dạng để mà mình thực hiện, mình thực hành, mình tu liền đó, gọi là dạng đó. Có cái loại dạng đó là mình học để mình tu liền, ứng dụng tu liền. Còn cái loại dạng thứ hai đó là không phải để tu liền, mà để mà tạo ra một cái nền tảng hiểu biết Phật học nó thâm sâu đủ để mình tự mình đứng trên hai bàn chân của mình, tự mình đi tìm tìm con đường mình, tự mình tu, tự mình sẽ tới chỗ mình muốn. Hai loại đó. Đa số thì thầy mình giảng 5 ngày đi sẽ sinh 5 ngày của thầy, thì thầy muốn giảng nó có lớp có lan có bài có bạn, giảng giống như academic, giảng cái đàng hoàng để cho bà con đó. Bắt đầu phát ra cái lòng interest để muốn nghiên cứu Phật học. Thì không, nếu mà đi vô nghe giảng kinh và ông thầy nói moral không, đừng làm cái này, đừng làm cái kia, giữ giới này, giữ giới cái nghe hoài cũng thấy sao mà nó không có cái chi mà nó làm cho mình thăng tiến như cả, thì cái giữ giới thôi, cứng đó thôi, nó đi nó lại. Mà cái khổ nhất của người tu học bây giờ là họ bị cái bệnh, là cái bệnh là phải thấy liền, làm liền, sai liền được, không nhận lại nữa. Còn cái bệnh của người xưa đó, nhiều khi họ thò mà không học cái thực tế, họ đi nghe thôi, đi nghe mà giảng hay là nghĩa là họ nghe, họ ngồi, họ giảng hay là sao? Đối với những người này hay là nói gì nói, đừng có biểu tôi làm cái gì cả, thì họ cho là hay. Nên khi mà vô mà dạng thiên hoa loạn trụy, dạng nghĩa là đủ thứ tùm lum ta la, không thực tế thực dụng gì cả, nhưng mà họ cảm thấy safe. Bà con, ông thầy ông nói chuyện gì mình tu cả, thì mình nên thầy các bạn dạng hay. Thực sự như vậy đó, thầy 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 thấy cái chuyện đó nó xảy ra. Và thầy nghĩ sao? Thầy bắt bác làm cái này, ok đi làm nhu thuận đi, đi làm từ bi đi, đi làm cái này cái nọ đi, không là để nói cho họ biết là tình trạng của thầy là thì thầy đi giảng, vì sao thầy phải giảng kiểu như vậy. Là thầy không có một cái ý gì khác hơn á, là thầy cảm thấy rằng nếu mà thầy không mở tâm bác ra được, không nhìn cho bác thấy được những cái chân trời mở chút xíu đó, thì nhiều khi bác đóng kín nắng mở ra bác không còn một cái tiến bộ nào cả. Cái quan trọng như là mình phải challenge, mình thách đố mình để mình tìm cho ra những cái điểm mù, những cái tập tục, những cái thói quen, những cái chuyện mà mình tin tưởng mà không hề suy nghĩ hoặc là đặt câu hỏi về cái giá trị của mình phải challenge mình đặt câu hỏi về những cái truyền thống, có những giá trị đó nó có thật sự là cái tâm mình mở rộng không, thật sự mình để cho mình trở nên con người mà từ bi hỷ xả hơn không. Mà thì bạc đã tu nó 50, 15, 30 năm rồi đó, thì bạn phải đặt câu hỏi rất là quan trọng là mình đã tiến bộ ở cái mức độ nào trong cái việc thăng hoa, tiến bộ kiểu nào đấy, tâm mình cần mở ra rộng ra được không. Thì bây giờ cái chuyện là mình chỉ có đọc, mình chỉ có đưa lại, mình boil down bằng hai danh từ hay là hai chuyện, tâm mình đóng hoàn toàn, mở hé hé, khép sơ sơ, hay là tâm mình mở rồng rồng, hay là mở to khoát, hay là hoàn toàn thông đạt. Đó là cái chuyện của mình này, mở kiểu nào hay đóng kiểu nào, chừng đó thôi. Thế nên nhiều khi là ông người nói là thầy, tôi bán ở nhà, tôi có tiền tôi cho thầy mua cái chùa, thầy nghe mừng gần chết luôn. Thì khi người đã bán ở nhà xong rồi họ cho thầy tiền không ạ? Đâu cho gì đâu, không. Mà khi như vậy thầy ngồi thầy suy nghĩ lại, alright, thầy ngồi thầy suy nghĩ lại, như vậy thì cái đấy là sự thất bại của mình, đó là sự thất bại của người đó. Thấy không? Cái chuyện là giản dị nhưng mà cái chuyện làm cho thầy reflect nhiều lắm. Tại vì thầy thầy không nghĩ là cái chuyện tín nhiệm giữa người mình với người khác. Mà thầy nghĩ tới cái chuyện là mức độ tiến hóa của một con người. Và nhiều khi mình hứa một chuyện về quan trọng lắm chứ phải chơi đâu. Mình hứa mình cho người ta tiền gì đọc chuyện quan trọng dễ sợ lắm chứ. Mình cho thì dù cái nhà bán 200 ngàn quá mà cho tiền. Mình hứa tôi sẽ bán nhà nó cho tiền thua. Chuyện nào cái lời hứa nó dễ sợ lắm chứ phải chơi đó phải không? Có phải chuyện chơi. Thế nó không phải chuyện tới, nhưng mà khi mà thầy nhìn cái đó, thầy không nghĩ chuyện thầy đúng hay là cô sai, cô đúng thầy sai. Mà thầy nghĩ cái mức độ tiến hóa của người này tu như thế nào đó. Mà có thể biến một cái chuyện này thành một cái điểm mù quá lớn như vậy mà cô deny, cô không nhận ra này. Thì khi mà thiện chuyện như vậy thầy mới suy nghĩ lại đó, thì thầy mới cảm thấy rằng bây giờ mình phải xây dựng cái chuyện tu hành bằng một cái nền tảng đó, nó thực tế hơn. Thì khi mình nghĩ như vậy đó, thầy mình đi vô ngược lại thì đi tìm những cái pattern, những cái pattern mà lúc mà người ta tu hành. Thầy nghĩ nếu mấy cái bà này bà tu như vậy kiểu như vậy ra cái đúng cái này này, ông này ông tu này ra cái đúng cái này này, à cái pattern là họ như vậy, người kia tu như vậy vậy ra cái đúng xuống này, người nào nào tu rồi ra cái đúng xuống này, pattern như vậy, thầy này tu lên cái đúng lên kia này, thành công. Ông nọ rung ra như vậy. Người kia họ tu lúc chạy thở thành như vậy. Thành công như vậy. Thầy lấy những cái pattern đã lại. Thầy quay hồi rồi đó. Sau mấy ngày mấy đêm. Ăn ít ngủ ít. Tại vì thầy trong đầu thầy nó obsessed với cái vấn đề là mình phải tìm cho ra tại sao nó có sự kiện xảy ra như vậy đó. Thì cuối cùng lại đó bạn. Thầy tìm ra là cái mức độ cái tâm mình khai mở hay là tâm mình động kín lại, cái mức độ cái tâm mình mở ra và động kín lại, tại vì nó so âm và dương thôi, nó so palpable, nó mở ra động lại nó có thể biết được bác. Mà một cách đạo để mình nhìn thấy cái quá trình tu hành một người đó, mình thấy dù người đó ngồi thiền một ngày 3, 4, 5 giờ nhưng mà cái biểu hiện á, cái biểu hiện động hay mở. Sau hồi rồi thì thầy tìm rồi, thì đấy là cái kết quả mà thầy tìm ra. Thầy dạy bạn ngày hôm nay mà cả ngày cả hôm qua thầy làm tất cả mọi chuyện qua để chuẩn bị cho cái mô hình ngày hôm nay. Khi học bài học cái mô hình ngày hôm nay thì bạn tưởng tượng bạn nghĩ là như khi ông thầy ông cũng có cái gì cả, nhưng mà cái này là kết quả của nhiều ngày ngồi mà quan sát cái sự thất bại, sự thành công, tìm ra cái pattern của những người đó, mà làm sao để mà thầy tìm ra cái pattern rồi đó, mà dùng cách nào đó để mà communicate với các bạn mà các bạn có thể dùng được liền, hiểu được liền. Thì nếu mà thầy mà dùng thầy tìm ra cái pattern đó, tức là cái pattern tức là cái quái cái những cái chuyện giống nhau đó, mà thầy làm một cái bài triết lý đó thì không ai hiểu cả, không ai hiểu, không người nào hiểu cả. Thế nó cần một cái gì mà nó practical nhất, đó là cái chuyện mà thầy làm. Đó là thầy nói bạn nhìn như vậy thì bạn nghĩ là chắc cũng không có cái gì, nhưng bạn đâu có biết trong đó ông thầy ông đổ mồ hôi đóng nơi cho bạn chơi rồi, mà bạn sẽ ngồi bạn sẽ thấy thực dụng lắm. Vì đây là lần đầu tiên mà thầy nói cái này, thầy không nói cái này ở LA, Los Angeles lúc mà bảo người Việt, thầy cũng không nói ở lúc ở Dallas, thầy không nói chỗ nào cả. Không phải, tại vì nhân duyên chưa tới, nhân chưa tới mà thầy nói cái bạn ra, thầy nghe ra là như vậy. Vì đâu mà nó có cái này, có cái mô đen, cái mô hình này, mà cái mô hình này thầy gọi là cái mini modern. Còn cái mô hình mà thập tín á, cái mô hình mà quan âm hạnh á, là cái full model cái này là cái mini model để cho mình kiểm chứng lại con đường tu mình động hay mở, mình đúng là mình đi theo con đường mà càng ngày càng thăng hóa hay là mình càng ngày mình thoái hóa. Simple như vậy đó. Nhưng mà cái bản đồ kia là mấy cái model kia đó thì nó cho thấy 10 cái bá la mật, nhưng mà nó không cho thấy được trong cái chuyện ngay bây giờ này là mình đang làm như vậy là mở hay động. Con người mình thật sự là mở ra, khai mở ra, thật sự tiến lên hay không tiến lên. Thế nên cái này ấy, cái modern mini modern này nó phải đi về cái full model, hai cái đó đi với nhau đó. Thì tự nhiên bà có cái check and balance, bà biết ok mình tu như vậy này, check qua thử coi mở không, muốn sao mình tu cái full model, tu cái hình thập tín lớn, tu cái quan âm hành lớn. Cái bạc cầm cái tờ giấy mà cái bộ số đó đây, kiểu như là quan âm hạnh đó, cái full model là cái hình này bạn nè, ok, đây là full model là hình này đó, Mà hình này tại vì thầy muốn vẽ cho đẹp, thầy làm hình này, bức này. Full model là có. Ok, hình này là cái origin này. Tôi cái gì cũng ra ngoài hình này này, 13 la mặt. Nhưng mà cái này giống như cái bản đồ lớn. Nhưng mình đi chừng 3 ngày hay là 3 tháng. Hay là 3 ngày thôi đó, mà mình có biết là mình có thiệt sự là nó work hay không đó. Là dùng cái mini model, tại vì sao vậy? Thì mình đi mình thấy, ủa, mình muốn khai mở gì cả, ủa, mình chẳng tủ hồi hứa gì cả, ủa, sao mình chẳng nhu thuận gì cả nữa. À, mình không có lặng nghe gì cả. À, bây giờ lập tức đó, là mình phải đổi liền. Có một cái kiểm chứng liền lập tức. Mà cái kiểm chứng mà quan trọng nhất là cái model này mở với đóng. Mở với đóng, đóng với mở thôi. Tâm mình đóng hay tâm mình mở. Simple. Simple, simple. Không phải, cô nghĩ như vậy là cô nghĩ cái kiểu mà của thông thường nói như vậy, nó simple, nó easy, nó simple, nó applicable, nó thấy liền được, nó là cái để mình check có thể mình tu hành được hay không. Tâm mình mở thì tự nhiên đó, nó tu đúng, tâm mình đóng thì mình tu cũng đúng. Đủ thứ resistance chống cái này chống cái nó, thế mình tốt là có chuyện rồi. Mình tốt là có chuyện rồi. Đó, tắt mình đóng. Mà nó phát biểu ra trong cái ngôn ngữ của mình. Cái ngôn ngữ mình nó đầy cả negativity, đầy cả cái chuyện mà mình nghe ra là mình thấy nhờ rồi, mình thấy lắm nó âm độc khắc kỹ từ lúc đó cả là mình thấy là mình tú trật rồi đó. Đó. Thế nên mình phải có một cái positive view, mình phải có đủ thứ chuyện cả, nhưng mà chuyện như chuyện tìm cách lý giải là hỏi từ hỏi mình tu cái tâm mình mở ra không à, mình tu như vậy tâm mình mở ra không không, nếu mình tu hai một biển chủ đại bi mỗi ngày tâm mình là động kín như vậy mở ra nữa thì mình trì thêm 15 biển nữa nó cũng vô dụng. Câu cuối cùng cả là nghiệt kính nhất chiến biển cao huyền. Câu này là kết quả của mấy cái kia thôi, không chọn cái gì trơn nữa. À, dễ dàng. Mà khi mà cái câu mà đại từ đại bi năng khử bệnh đó bạn, là thật sự là cái chuyện đó để thầy nói cho bạn trong cái vị trí mà cái vị trí của những người mà họ đã từng tu chủ đại bi rồi ấy, nói lại là thí dụ như Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, nhiều người họ tới bệnh tới đó, ông trì của chủ một cái bệnh hết liền. Như khi ông trì của chủ nữa, ông có giờ trì ông gõ đầu một cái bệnh hết. Chuyện thấy chưa, như khi tới ông cũng trì chủ ông gõ đầu như cả mình tới mình lại ông cái bệnh mình hết quá. Là cái trí chủ đại bi nó thấm sâu như vậy đó. Có rất nhiều người đó, họ trì 3 năm rồi mà họ trì thanh tâm dễ sợ lắm. Mà họ có cái năng lực, là nếu mà họ trì chủ đại bi vào trong nước cho mình uống, mình là lành bệnh. Đó đệ tử của Ngài Tuyên Hóa đó kìa, chứ không phải là Ngài Tuyên Hóa bản thân. Nhiều người làm được như vậy là họ trì đủ 3 năm rồi, họ tu giữ giới thanh tịnh, tu đàng hoàng lắm. Thế họ khi mà trì chủ một cái thôi là họ tiêu vào trong nước mình uống bãi biển mình uống lành bệnh lên. Cái chuyện đó nhiều lắm các bạn, không phải là ít đâu. Bạn nghe thầy nói như vậy, bạn nói vậy thì thầy nhớ như vậy thì con về con trì 3 năm 1108 biển thì con chắc là có khả năng để trị bệnh. Thầy nghĩ là chuyện đó là có thiệt đó, là gần như là 80% bạn có thể làm được. 20% là sợ bạn làm không được, là sợ trong 3 năm bạn trì chủ đại bi đó, bạn vừa trì chủ đại bi mà bạn vừa trì chủ tiểu tâm. Tiểu tâm là cái tâm nhỏ nhen, tức là mình trì nhưng mà mình nhỏ nhen lắm. Thì sợ là cái thân lực của cái chủ mà nhỏ nhen đó là mạnh hơn thân lực của chủ đại bi. Sợ như vậy thôi, không sợ gì hết. Nhưng mà đại bi là vô ngại, thì là mình cử trì thì nó vô ngại. Có cái chủng tử đã vô là tốt rồi. Cho nên sau một hồi thầy thấy nhiều chuyện mà thầy thấy nó bất khả tư nghị lắm. Cái chuyện mà favorite nhất của thầy đó, mà thầy nghĩ là favorite nhất đó, thầy thích nhất cái chuyện này là bởi vì là thầy ở giữa ngay cái chuyện nó xảy ra. Cái cô này đó, cô sư cô này đó, là cô hiền quá. Cô hiền thì biến hiếp. Biến hiếp thì là cô không dám nói lại nữa. Cô nói lại với người bề trên đó, thì là sẽ bị chửi. Mà người bề trên đó, là sư bề, sư cô bề trên đó, thì thường thường là theo cái chế độ phong kiến mình giữ, mình nói người bề trên đó. Nếu mà mình ở trong cái chế độ phong kiến có trên có dưới đó, mà người trên mình nói mà người dưới mình phản đối là chuyện mà hết sức là bất kính, phàm thường. Nên cô này cô cứ bỏ trong lòng hoài, là nhiều chuyện dồn dập lên, dồn dập xuống, đủ cái chuyện cả. Cô không biết làm sao cả. Rồi nó túng quẫn quá. Mà bây giờ đó, cô cũng biết là tưởng thôi liệng nang, lượng nang. Bây giờ mình tiếp tục mà tu một kiểu, mà nếu mà tu như vậy mình một năm xảy ra hai năm rồi, mình tưởng là ok, làm sa di là lên làm tỳ kheo thì không còn, tỳ kheo ni thì hết rồi. Tại lên tỳ kheo ni là chuyện là cũng còn tiếp tục hoài, mà đủ thứ chuyện sinh ra nữa. Cô nói thôi như vậy là nếu như vậy năm thứ hai cũng được rồi, mà năm thứ hai, năm thứ ba chắc là hy vọng được, thứ ba cũng còn nữa. Rồi cô nghĩ chuyện duy nhất thôi, từ từ. Thì cô này thường thường là cô trì chủ đại bi nhiều lắm, trì chủ rất là nhiều chủ đại bi, ngay có trì 1, 2, 3, 4, 500 biển, phải là 8 biển, nhiều lắm á. Cô từ từ thế bố, từ từ cũng cách chi. Cô khôn là cô đi dọn về một cái chỗ, một cái chùa nhỏ hơn, chứ cái chùa lớn, chùa trung tâm thì ai biết cả. Chùa nhỏ như khi mình ngồi trong phòng nó cả ngày không ai biết cả. Cô chùa nhỏ rồi đó. Thì cô mới làm chi? Cô đi mua bleach. Bleach tức là mình gọi là thuộc tẩy eau de javel á. Có nguyên thùng, bỏ thùng. Cô lên cô lành lại Phật đủ thôi rồi, mặc áo trang lên, mặc áo vàng lên chứ không mặc áo xanh mà đen thui như vậy, áo vàng đẹp ấy kìa. Lên ngồi nghĩa là cô chèm chè lên, cô nói là bây giờ xin chặt bảnh lễ chư Phật Bồ Tát. Bye bye. Au revoir. Là cô không phải cầm bỏ trong cái ly nữa nha, cô cầm nguyên cái chai vậy nè. Au revoir bự nè, núp xuống miệng núp luôn. Vô một cái cổ họng nó cháy. Revoir mà nó uống rút rút rút. Xuống cái chảy và cô lăn nó lên làm tức cái nước Oraban nó xuống đổ, nó concentrate bleach. Cái áo bằng tưởng tượng cái áo lục luôn đó, lục lộ luôn. Nếu mà phai màu thì mình nói lục luôn, nó đốt luôn cái áo, cái carpet đốt luôn. Uống vô một cái bác cô chết luôn, cô nằm cô ma lên bất tỉnh luôn. Cô bất tỉnh mê luôn mà không có một người nào biết cả, nằm trong phòng như vậy đó. Trong lúc mà cô mê như vậy đó, có thấy Đức Quan Âm Bồ Tát hiện ra. Đức Quan Âm hiện ra, ông vuốt đầu cô nói không nên giận dữ như vậy con, trở lại ráng tu hành. Từ từ cô hồi tỉnh, cô tỉnh qua lại. Mà cứ tưởng tượng là cô mà cô uống chút xíu, cô uống nguyên cả đống vô mà đốt cái cổ. Có lúc mà cô kể lại là cô nói cứ tưởng tượng là cổ họng cô nó bị mọc ra rồi, nó đốt luôn mà nó lá làng luôn mà. Tại vì là cô khôn quá, vì là ở cái chùa đó không có người trong đó, mấy cô đã biết tính toán kỹ nên là không ai có ai biết. Cô lá làng lên chết, ngàn họng chết. Vậy mà cô từ từ hồi tỉnh lại rồi đó, cổ cô, miệng cô không hề có một cái dấu vết gì là bị lở loét, không có một chút dấu vết gì cả. Cả cái lưỡi cô đó mình ra không có một cái mùi vị nào bị odorizer cả, hoàn toàn không có cái gì cả. Xong rồi một cái mà cô nhìn cái áo cô nhìn á, không có áo mà thay nữa, vì là cái áo đó nó lỡ ra, nó bất, thành nó phải bất luôn cái áo mà luôn đó. Tự tưởng như có việc là nó lụng luôn, lụng áo luôn đó. Dễ sợ chứ, mà người không chết thì làm sao mà có mình nói được cái chuyện gì. Nhưng mà nếu chị nói như vậy thôi đó thì mình chưa hết cái câu chuyện. Câu chuyện là khi mà cô mà tỉnh lại, cô cực kỳ trí huệ, Cô trí huệ làm cách nào? Là cô, ai chửi cô thì cô giả khờ. Ok. Ai đánh đập đập đầu cô nói gì thì cô cứ giả lơ khờ. Rột rột, rột cô là người xung quanh nói cô tự tự nói cô điên. Cô không điên, cô rất là sáng suốt. Khi mà thầy nói chuyện với cô này, thầy thấy cô cực kỳ sáng suốt, cực kỳ thanh tịnh. Nhưng mà còn cái cô rất là trí huệ. Cô làm những người xung quanh không ai mà biết là cô là tu hành, chân tu cả. Cô thấy cô lận, ngay cô đi 400-500 biến, chú đại bi. Khiếp đạn. Thành ra thầy cũng gặp cô lâu rồi, nhưng mà thầy nghĩ bây giờ cô này chắc cũng là một vị đại Bồ Tát Quan Âm. Đại Bồ Tát. Bởi vì chỉ có cách mà mình muốn tu cho cao đó bà. Nhược thành, nhân thường nhân, thực đắc khổ trung khổ, phương thành nhân thường nhân. Mình có thể mà ăn được cái khổ trong khổ là cung cực cái khổ đó, thì mình mới trở thành con người mà ở trên tất cả mọi người. Nói một cách khác đó, nếu mình không có trải qua những cái phen mà khổ luyện tu hành đó, thì mình khó được có những cái thành tựu như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó chứ phải là ý của thầy nói là cái khử bệnh đó, đại từ đại bi năng khử bệnh, là cái mức độ đại từ đại bi của Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát thật sự trị bệnh, mà mình gọi là miracle trị bệnh. Mà có lẽ trong cái chuyện đạo Thiên Chúa đạo này nó rất là nhiều chuyện trị bệnh như vậy. Thì khi mà thầy mà ở trên Montreal, thầy đi cái Oratoire de Saint Joseph đó, cái nhà thờ lớn đó, thì thầy nghe cái chuyện ông Thánh André. Mà thầy cảm thấy là thầy phục quốc ông, ông thầy, ông Thánh André đó. Thì theo như thầy biết là ông vẫn còn giận dữ ông này, ông nói nhưng mà ông có 3-4 cái địa hành, ông làm hay lắm. Là ông nghĩa là ông celebrate, không có vợ, không có gì cả, ok. Ông là nghèo sơ, nghèo sạc, ông không lấy tiền để bạc ai cả. Ông giúp người ta, không hề lấy tiền gì cả. Và ông, lúc nào ông cũng lấy ông Thánh mà Joseph đó, là ông chủ thánh, cầu nguyện hàng ngày ở trong một sự im lặng cầu nguyện. Rồi có ngày tự nhiên ông có cái thần lực ông đi chữa bệnh người ta được. Thầy đi vô cái nhà thờ đó thì thầy u chào ơi, là mấy người họ bệ mấy cái nàng đó mà sắp nó cả trăm cái nàng. Mấy người họ có nàng họ đi không được, vô đó bệnh lành cả. Mấy người bệnh mình dự dàng ung thư lành cả. Đến bây giờ cũng có nhiều người nữa bạc mà tới đó đó. Bạc quỳ á, bạc đi bằng cái chứng bạc quỳ, cái chứng mà lên đâu á. Bạc bình chi bạc lành cả. Theo như người ta nói như vậy. Mà thầy tin dễ sợ lắm, thầy tin vô cùng. Thầy vô trước cái mồ ông á, trước cái hòm thì ông có cái hòm, ba họ để cái hòm ông, thầy vô thầy quỳ cũng 10 phút, 15 phút. Để mà cảm ơn, cảm kích, để mà tán thán cái đức của ông, hành của ông. Nhưng thật sự thầy tán thán hành của ông Joseph, ông Saint Joseph. Ông Thánh Joseph đó. Tại vì ông này chắc là cũng như là Đức Quan Âm Bồ Tát, là cái mức độ từ bi này lớn quá sức nên mới cứu người được. Nếu mức độ từ bi mình không có làm sao mà cứu người được. Rồi bây giờ khi mà thầy mà đi xuống cái đi ngang cái phòng mà triển lãm của họ, thầy bắt đầu nhìn, bắt đầu thấy họ nói ông Thánh Joseph là cái gì tiếng Pháp nói gì mà thầy cũng nhớ nữa, tại thầy tiếng Pháp thầy cũng khá giỏi nên bây giờ thầy quên hết trơn. Nói cái gì mà cha của những người mồ côi, là người ông thầy mình của những người nghèo, father of the poor hay là the healer of the sick, something like that. Mà phán xa đó kìa. Rất tiếc là hồi xưa thầy không còn học Marie Curie, thầy không biết nữa. Thì thầy thích vô cùng. Thầy nghĩ cái đó là một cái hành mà mình thấy rõ ràng là đại từ đại bi năng khử bệnh. Nhưng mà ông André đó, ông Thánh André, ông này là Ả Thánh đó. Ông này là cái channel để mà ông Thánh Joseph giúp. Ok. Thì cũng như mình, bây giờ mình phải là một cái channel để mà Đức Quảng Âm giúp đời. Cái hành của mình như vậy. Nhưng mà cái đại từ đại bi nó quan trọng dễ sợ. Tức là mình không thể nào đó mà mình hy vọng rằng là mình có thần thông muốn lại cái nọ. Mình có lòng từ bi, không có cái tình thương. Nó khó lắm bác. Nên đừng nghĩ tới cái chuyện là bạn sẽ làm chuyện miracle hiện nay cái nọ thì mà không có tin thương, không có cái lòng từ bi vô lượng, chuyện vô duyên lắm, phải có cái lòng từ bi vô lượng. Là sau khi mà đi một hồi là thầy thấy là quá hay đi, mình học nhiều quá hay đi. Thì cái chuyện hồi nãy chuyện thiệt 100%, vì cái cô đó cô kể lại cho thầy mà thầy mới biết. là tại ra có cái chuyện mầu nhiệm như vậy. Nhưng mà rất tiếc, không mấy người ở trong cái hàng của các vị sư cô đã biết. Dẫu, không cho biết. Người đồng đạo của sư cô này thì không biết. Bây giờ mình nói mình hay ở đó đó. Tại vì cô mà nói ra cái thì sao? Thì người ta ghen tì, người ta nói cái này cái nọ. Không nói. Mà cái đó là cái đẹp nhất của cái đạo Bồ Tát. Mà đó cũng là cách để mà Bồ Tát sống ở đời. Tại mình càng có danh bao nhiêu thì người ta càng ghen tì, mà người ta càng chọc này chọc cái kia phiền nhất. Nên là bạn nhiều khi là bạn nên có cái công phu thiệt là cao. Công phu nghĩa là gì? Cái đạo đức và cái mức độ cái tâm luyện thiệt là cao, thiệt là lớn. Nhưng đừng có ham cái danh. Không nên, tại cái danh nó làm mình phiền lắm. Nó làm mình mắc vào không biết bao nhiêu chuyện rắc rối trong đời này. Danh. Các bà có yêu cầu, có nguyện vọng chứ không? Có muốn hỏi gì với thầy chứ? Hay là có yêu cầu thầy giảng thêm chuyện cổ tích nữa không? Hay là nếu các bạn tới mà bà có câu hỏi gì đó, không hỏi bạn về lại bạn buồn thêm không? Tiếc, nó cứ hỏi, tha hồi hỏi. Đừng sợ. Hỏi cái gì cũng được ạ. À. Rồi.
Nghe nói Canada có cái hình đặc thù rõ rồi đó. Ai đi vào á, đi chống đạn rồi vào cái rồi đi ra không bị chống đạn
rồi. Mới nói. Thế
thì như thế thì thế giới này nó có ai quẹt chân nữa không thầy? À, nó qua mình nữa thì thiên hạ hồi nhà bữa đó họ đi ra cái thôi. Sao bây giờ người ta vẫn quay vẫn cuộc vẫn không có
năng. Ok. Chuyện cái câu hỏi của bác đó là câu hỏi hoàn toàn hay. Đúng không? Hoàn toàn hay. Vậy câu hỏi của bác là câu hỏi hoàn toàn hay. Hoàn toàn hay. À, không giống như thử nói ô, nếu mình không ăn thịt bò, lăn bò chạy đầy đường cả, mình chết luôn, bị bò đè chết luôn.
Rồi.
Chuyện chi? Ông Thành chứ? Lành chưa? Hả?
Mất đây.
Mất
rồi.
Mất
đây. Mất đây.
Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây.
Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất
đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Mất đây. Bác vừa nói xong, bác vừa trả lời xong câu hỏi của chính bác. Bác hỏi nếu mà ai cũng mà ai cả bệnh ở cái ao vô đã hết bệnh rồi, mà tại sao bác không vô? Vì bác không có cái lòng tin. Cho nên tất cả cái sự chữa bệnh này đó là cái lòng tin. Cái lòng tin mạnh được, lòng tin mà mình phải tuyệt tuyệt được đổi mình tin mà được. Nếu bạn mà tin là chi? Bạn tin là bạn tin một cách lợi dụng, bạn tới để mà lan bệnh về đó. Tin như vậy không phải. Bạn phải hiến thân cho Chúa, bạn phải thương Chúa, bạn phải coi Chúa là cái niềm tin và hy vọng độc nhất trong đời mình. Bạn không tin Chúa mà tới rồi lại bái lại rồi bạn về là chuyện có duyên.
Nhưng mà gọi này cũng được.
Được chứ bạn.
Là Chúa rồi thì bất cứ ai không tin ta
cũng phải. Không phải. Bạn nói như vậy là nói hoàn toàn lợi dụng. Hoàn toàn chẳng có một cái lòng tin gì cả. Bạn nói câu đó là không phải. Thầy nói cho bạn nghe này. Thầy là một người đại thí chủ, thầy giàu vô cùng. Ai thầy cho người nào tới thầy cứ cho tiền là cho tiền. Ai cũng tới lấy tiền thầy được cả. Ok. Người nào biết thầy là có cái bằng ở cao, cứ việc tới xin thầy cho. Bây giờ đó, chuyện đó, bạn không tới xin. Bạc tới bạc đứng nhìn thầy như này. Xong bạc ra. Bạc ra bạc nói: Ê, ông nói ông không cho tôi tiền đó. Tôi tới đứng ngay cửa ông không cho. Không. Thầy, thầy phải bảo vệ Chúa, thầy nói thiệt. Thầy tin Chúa vô cùng. Hồi xưa thầy học Catholic. Thầy học Catholic, thầy đi Mass ngày 2 lần, lần thầy ngày 1 lần, ngày 2 lần. Nên thầy nghĩ rằng đó, bác hiểu lầm cái triết lý đó. Bác phải thương Chúa. Chứ vì bác mà đi lợi dụng Chúa nữa, ông cái bổn phận ông cứu tôi. Không phải. Ông mở tay Phật quang thường phổ chiếu, nhưng mình nó đóng cửa lại. Mình đóng cái tấm lại, chứ không phải ông không cứu mình. Chúa sẵn sàng cứu, Chúa đã hy sinh cho mình. Thiệt thiệt như vậy, Chúa ở trên thánh giá, Chúa hy sinh cho mình bây giờ này. Nhưng mình không tin đâu, mình không có cái lòng tin đủ này, mình không tin. Bây giờ vậy, ông hy sinh cho mình bây giờ, mà cô tới đó, mà cô làm cái gì? Cô không tin, hồi nãy cô nói uổng. Thì nghe cái chữ uổng đó, là thầy biết là cái sự sai lầm rồi, không phải uổng. Vì cái uổng là gì? Mình lợi dụng được thì uổng. Cái đó là chuyện mà chuyện thực thiệt không phải. Là mình phải nghĩ như vậy này. Kể ra mình chưa có cái lòng tin này, mình không có tin Chúa này. Mà mình không có lòng tin Chúa thì thầy cũng không tin tưởng rằng mình có cái lòng tin Phật được. Chỉ có đối tượng khác nhau là cái lòng tin là một cái mà nó khai mở, nó tuôn trào ra. Cứ nói ông thầy, ông nhà mình, ông về quại Phật, thầy cũng không biết có thiệt hay không nữa. Tại vì khi mình mà thật sự mở cái lòng ra đó, thì mình có thể tin Chúa, tin Phật như thầy. Thầy cảm thấy rằng là thầy tin Chúa, thầy tin Phật. Mà thầy tin tưởng là Chúa đúng là Chúa hy sinh cho mình. Chuyện hoàn toàn đúng, hoàn toàn tin. Thầy không nghĩ rằng đó, bạn nói là ông Chúa, ông cử việc là trị bệnh cho mình, cũng như là cái nhà thương đó, nằm đó, trên đình đó. Bạn không tới nhà thương thì bạn làm sao bạn được người ta cứu? Thuốc để ngay mặt bàn này. Ông bác sĩ đưa thuốc cho thầy để ngay mặt bàn này. Thầy không chịu uống. Thầy nói là sao? Bác sĩ dốt, tao không uống. Đến nỗi bác sĩ đó phải kêu điện thoại, email thầy nói xuống đây, ta chích cho 2 cái mũi thuốc flu cho mày. À, cho mày con lộn xộn, ta chích cho 2 mũi này. Thầy sợ quá, thầy phải để cho bà chích. Mà bạn ngồi bạn nghĩ coi, là cái đó là cái thái độ của mình, là mình deny. Mình không biết có tin hay không. Mình nghĩ đến cái chuyện là được thì không được. Trong cái ngôn ngữ được thì không được đó, là có thì mất đó. Là mình nghĩ cái lời, mình có lời hay là không có lời. Cho nên không có lời ấy, mà mất cái cơ hội thì mình gọi là uổng. Thế cái chữ uổng đó đó chứng tỏ rằng mình có cái lòng tin. Cho nên là mày bạc đừng nghi ngờ ông thánh San Jose. Ông đó trở thành một con người mà đối với thầy đồng vị đại anh hùng, đại Bồ Tát. À, đến một lần mà thầy qua Montreal là 2 lần rồi bạn, mà thầy cứ đòi đi cái chỗ đó 2 lần luôn. 2 lần thầy qua Montreal là thầy đòi đi 2 lần luôn. Bạn không hỏi tin hỏi mấy người nó theo thọ biết này. Vì thầy nghĩ là đi vào chỗ đó tới đó, thế thầy một cái connection với ông thánh Joseph. Thầy nghĩ có một connection, thầy nghĩ thầy rất là tin tưởng, mà thầy không phải tin tưởng thôi, rất là tán thán, rất là khâm phục ông. Thầy nghĩ là nếu mà thầy chỉ có cái lòng mà từ bi của ông thánh Joseph đó một phần thôi, thầy cảm thấy đời thầy là sung sướng vô lượng ở trong ảnh hào quang của ông thánh. Thực sự như vậy bác,
có một chuyện này về đạo Thiên Chúa này, gia đình con là đạo Phật hết, nhưng mà bà chị con khi mà nặng quá bác sĩ chê rồi đó, tự nhiên cô con lại nghĩ rằng ngài bà Maya có thể cứu được bà chị. Với cô con mới đi xuống cái nhà thờ ở cái quê con cầu xin bà Maya, thì bà chị con sống tới bây giờ là cũng 6 mấy năm rồi. Thì mỗi năm đó, mỗi năm cô con á mới đi xuống nhà thờ cũng như tạ ơn là bằng dâng đèn
hay là dâng hoa cho Đức Mẹ. Mà tới khi mà con lớn lên, con là cái người tiếp tục á, mỗi năm ngày lễ Noel là con cũng mang hoa, mang đèn tới tạ ơn vì cô con á đã tin rằng bà Maria đã cứu bà chị con. Nhưng mà gia đình con là hoàn toàn là đạo Phật hết. đọc kinh làm phước đi chùa gì mấy bà cô con là đạo Phật hết, không không có cái nhưng mà rất tin là bên bên đạo Thiên Chúa cũng có những vị Bồ Tát mà cứu giúp chúng sinh khác.
Vị thánh mà Bồ Tát, vị thánh.
Thánh. Dạ.
Không nói ra thì thầy thấy.
Thành ra con nghĩ
khi mà đã trở chỗ... thành, khi đã trở thành thánh rồi thì nó siêu việt tôn giáo, nó không còn tôn giáo gì cả. Nên khi mình đi cái chỗ này chỗ nọ, nhà thơ này nhà thơ nọ, hay là chùa này chùa nọ đó, mình đừng cần nhìn cái đừng có bị cái tôn giáo nó buộc mình nhìn vào cái mức độ mà cái tâm linh của các vị thánh đó hay Bồ Tát đó hay là những vị đại nhân, vị đại nhân đó. Thường là mình nhìn là cái này là Phật, cái này là Bồ Tát, cái này là Chúa hay là cái này là cái gì cũng có. Bố mở thêm cái lòng tin của mình thì chỉ có hai chuyện mình cần làm. Thứ một, cái lòng tin nó đòi hỏi giống như cái cây đó. Tin mình một cái nó sâu dễ sợ, nó sâu tới cái chỗ mà mình gọi là cái tâm mà nhất như bất nhị, cái tâm Phật tánh của mình sâu lắm. Nên mình mà càng để lắng lòng, càng ngồi lại, reflect trở ngược lại thì mình càng sinh cái lòng tin. Cái cuốn sách mà thầy rất thích là cuốn gọi là cái cuốn của Thánh Therese of Avila, Đức Mẹ, Đức Thánh mà Teresa, Đức Thánh Therese mà của Avila là bên Spanish, bên Spain là kể bên Tây Ban Nha đó. Thì bà này đó, bà mới nói ra là có 7 cái phòng, 7 cái phòng mà để cho mình đi qua từng phòng, từng phòng, từng phòng đi qua, là 7 cái level để cho mình trở nên một con người trưởng thành, người linh thánh hơn, và cuối cùng đạt tới cái mà gọi là cái mà cảnh giới mà tối cao của đạo. Nhưng mà cái mà xuyên suốt trong 7 cái phòng đó đó là một cái lòng tin. Nên khi mà muốn tin cái lòng tin thì mình phải quay ngược nhìn lại. Mình thực hiện mình có cái đối tượng tin cái gì? Đối tượng lúc đầu là đối tượng, nhưng mà càng về sau đó thì đối tượng nó càng trở thành không phải là một cái đối tượng mà cả trở thành một cái chân lý, một triết lý, một cái chân lý. Rồi cuối cùng cái đối tượng đó chính là cái bản thể như bất động theo tiếng Việt mình nói là, hoặc là bản thể mình gọi là nhất như, oneness. Cho nên muốn mà có cái lòng tin thì có hai chuyện. Đầu tiên cả mình chịu khó lắng lòng lại, cứ lắng lòng lại, càng lắng lòng lại càng hay. Nhưng trong đạo Chúa có một cái practice gọi là cái meditative practice. Mà cái meditative practice này gọi là contemplation. Quay ngược lại, mình nhìn đối thoại với chính mình. Ok. Thầy mình giảng kiểu này chắc nữa, chắc nữa là mày bảo tưởng thầy là ông cha đó nghe. Mà sự thiệt là như vậy đó. Thầy cũng nghe về cái nghề này là cái chuyện contemplation này đó. Đó là một cái meditative practice, một cái contemplative practice. Cái thứ hai, để cho mình phát triển cái lòng tin đó, là mình phải có một cái tối dài để một cái mình trôi giàu để mà mình thử thách nó. Mình phải có conviction, mình biết mình tin cái gì rồi này. Thì mình phải có cái thử thách để mà làm cho cái lòng tin này càng lúc càng sâu. Bây giờ tạm thời thầy chắc có lẽ là không nói thêm những cái phương pháp khác chứ. Mà một trong những cái mà tăng trưởng cái lòng tin mình nhất đó là mình gần gũi những người có lòng tin. Mình nghe những câu chuyện về cái lòng tin. Mình gần gũi người ta. Tại vì cái người mà có cái lòng tin đó, họ làm cho mình phát sinh cái lòng tin dễ lắm. Người không có lòng tin, mình nghe mình nói cái gì nói mình cũng không tin được. Không có khởi được cái lòng tin nữa. Lòng tin này nó rất là huyền bí ở cái chỗ đó đó. Thành ra cái đề tài đó hay là tăng trưởng cái lòng tin. Mình gặp những người có cái lòng tin, nói chuyện những người có lòng tin. Rồi mình phải được thử thách bởi những cái giá trị mình tin. Thử thách nó thì cái tăng trưởng cái lòng tin hơn. Và còn đọc sách đọc vở thì mình biết, nhưng mà gặp người, gặp chuyện. Để thầy kể câu chuyện dính về cái bài này cho vui. Đó. Nghiệt kính là cái kính theo như cái đấy là cái metaphor mà từ ngàn năm này rồi nè, là cái kính đó. Mà khi bạc mà rớt xuống địa ngục thì cái kính đó là kính thiện, kính ác. Mình làm cái điều ác đó thì kính nó hiện lên, mình làm điều thiện nó cũng hiện nổi lên. Thành ra bây giờ mình xuống Diêm La, ông dĩ đâu hỏi, ê, hồi xưa mẹ lừa người ta 5,000 phải không? Làm gì có, không có đâu, tôi không có đồ lừa ai đâu. Thấy không? Tôi đâu có lừa, rõ ràng tôi người đàng hoàng, tôi đâu có lừa đâu. Nhưng mà ông nói được rồi, mẹ không lừa. Đấy nè, đưa cái bằng chứng liền. Và mình thấy cái hình ảnh, cái movie đó đó, nó xảy ra liền. Tức nói một cách khác đó, là ông Diêm La Vương đó, ông có những cái máy webcam mà ông để sẵn đó, ông quay cái phim đời mình rõ ràng rồi. Rồi đến khi mà mình xuống dưới địa ngục đó, thì ông mở cái mà LCD mà screen của ông ra đó, mình thấy lên liền, mình chỉ trốn được. Mà cái điều hay đó là nó không phải chỉ chiếu những cái hình ảnh của mình làm, nó nổi lên những cái chữ mà mình trong đầu mình suy nghĩ ra. Cái đó là cái mà nó tiền dễ sợ lắm. Thành ra bây giờ đó, khi mà ông có một cái program mà ông quay cái webcam như vậy, ông store bao nhiêu cái đồ chuyện mình bôi ông trong cái máy của ông rồi đó, thì cái đó là cái mà mình thấy phiền nhất. Bây giờ đó, giả dụ như là bây giờ đó mình có một con virus, có một con hacker virus này đó, mình bỏ vào ông đó, nó làm cho cái program ông nó blank out, blank quách rồi, thì mình xuống mình nói, à, tôi không có lấy 5,000 nghe. Ông vặn, ông tùm lum enter, click, tùm lum la cả. Mà nói sao? Program unexecutable. Mở không được nữa. Cái program chạy nữa. Thì sao bạn? Ông nói, tao không gặp proof, tao chịu. Thế nên cái chủ đại bí này đó, nó có cái năng lực đó, nó xóa những cái hình ảnh đó. Bây giờ đó là cái chuyện thân thoại. Nghiệp kính nhất chiếu là khi mà cái kính đó chiếu vào mặt bạc, để trước mặt bạc để bảo hiện ra đó, biển cao huyền, biển đổi cao huyền cao. Cao huyền là cái gì? Huyền là nghĩa là treo cao, là treo lên cao trên này. Tức là cái nghiệp của mình đó, cái kính chiếu nghiệp của mình đó, nó bây giờ đó nó hang somewhere else, nó không chịu mình nữa, nó không có dính dạng như mình, nó bỏ luôn, nó treo luôn rồi, lụng lặng nó không còn, mà đi dò coi chuyện mình nữa. Mà ý đó là nói sao, khi bạn tri chủ đại bí mà 3 năm mà đủ rồi đó, thì nó xóa đi trong cái tâm thức của mình đó, những cái chuyện xấu xa, những cái tiệm tự ác đó, nó không còn nữa, nó mất đi rồi. Cho nên là khi bây giờ mình đó, mình ra ngoài đời mình làm cái việc gì đó, người mình tự nhiên có cái tánh thiện, cho mình không bị những cái chuyện ác nó thúc đẩy nữa. Mà khi mà mình chết rồi, hay là cái tâm thức mình chết rồi, những cái chủng tử đó nó không còn nữa, nó clean out completely, nó clean. Thành ra cái đó là cái mà mình gọi là cái chủng tử của mình. Mình đổi cái chủng tử của mình bởi những cái hạt giống trong cái tâm thức của mình, chứ không phải là mình đổi chuyện bên ngoài. Thành ra cái chủ đại bí này đó, tại sao mình phải đọc bằng tâm, chứ mà đọc bằng miệng. Đọc bằng tâm đó, thì cái tâm này nó mới xóa đi được những cái tâm xấu ác. Đọc hiểu không? Đọc bằng tâm, tri bằng tâm, niệm bằng tâm, thế là mình xóa đi những cái chuyện xấu ác trong tâm của mình được. Tâm bằng tâm. Nên cái tu hành đó, nó hay dễ sợ lắm. Là mình đó, phải dùng đủ mọi cách đó, để mà xóa đi cái nghiệp kính đó. Thành nó đó là một cái sự mà theo khoa học thôi, bây giờ là khi mình ở cái tầng này đó, mà lên cái tầng trên này đó, thì tất cả cái chuyện dưới này đó, nó không còn có applique về cái chuyện trên này nữa. Nó không còn dính, nó không có thể nào mà nó phản ảnh được trung thực cái trạng thái mình ở trên này. Thì khi trạng thái trên này, nếu mà cái kính ở đây ngang đây này, thì nó sẽ thấy rõ ràng mình ở trạng thái này. Nhưng khi mình mà lên một cái tầng này đó, cái nghiệp kính, nghiệp là yêu nghiệp, nghiệp cái nghiệp kính đó, mà nó chiếu đấy, nó chiếu cái vùng này của mình này, nó chiếu ra được, thấy ra được nó. Nhưng mà cái vùng này nè, nó không ảnh hưởng được trên này của mình, vì trên này của mình tâm thức nó hoàn toàn khác rồi. Tâm thức của mình khác rồi, mình đổi tâm thức một cái là những cái chuyện dưới này nó không còn ảnh hưởng cho mình nữa. Mấy bà hiểu ý thế nói không bà?
Dạ.
Hiểu ý thế nói không nè? Bà biết thí dụ như thế nào không? Thí dụ như thế nào bà biết không bà? Hồi xưa đó, thời mà cô có 3 tuổi đó, cô thích ăn bánh bèo lắm. 5 tuổi là cô thích chơi búp bê. Mỗi lần cô chơi búp bê là người ta tới dành là cô đánh, cô chửi, cô giữ búp bê này, cô ôm bò, ru lên, ru xuống, đủ thứ cả. Thành ra búp bê đó là có cả một cái tâm thức, cái lối sống. Mà của cô khi mà cô nhìn cái búp bê này là cả một tâm thức, một cái lối sống đó mà nổi dậy. Mà lúc mà cô chơi búp bê thì cô 5 tuổi cô chơi búp bê, còn một đứa 5 tuổi khác cô đập lộn nó đủ thứ cả, tạo đủ nghiệp cả. Đến 6 tuổi cô không thích chơi búp bê, đến 10 tuổi cô có một đống 15 con búp bê ở nhà, đến 20 tuổi là cả nhà có một nửa bức tường là có 100 con búp bê. Mà vì cô chơi như vậy cho nên cô vẫn còn những cái thói mà dính liền với con búp bê là thói chi đậm đà về người, còn dành về người ta, thoại mà dự tờn, về thoại hay khóc. Ok, thì cô có 4 cái thoại này là dính liên về cái thoại mà, nghĩa là chơi búp bê. Đúng không bạn? Cho nên khi ra ngoài đường đó, bữa đó cô đi về, người bạn nói cái gì đó không biết. Thì thường thường đó, cô không nổi giận, nhưng mà đang đi nói chuyện về, cô thấy cái búp bê nè. Thì tự nhiên cả cái tâm thức mà bốn cái tật xấu đó nó nổi lên. Cái bàn vài câu cái là cô bột liền, cô chữ liền. Còn đi một cái package như vậy, đi một cả một chung chung như vậy. Bây giờ đến lúc cô này 27 tuổi ấy, thì nó đùng một cái. Cô không thích chơi búp bê nè, cô lớn rồi, cô tu hành cao siêu rồi, cô chứng ngộ cái gì đó không biết. Cao siêu rồi bây giờ đó, cô nhìn cái búp bê nè, mà cô không còn bị những cái tâm thức mà bốn cái tâm thức đó nó đi chung với cô này nữa, mà cô cũng không có ham búp bê nữa, không thích chơi nữa. Cô nhìn búp bê là cô thể không muốn chơi nữa. Hồi xưa cô nhìn búp bê là cô phải chơi, cô thích là cô collect búp bê mà. Đến lúc 30 tuổi thì cô không còn bị ảnh hưởng bởi búp bê nữa, cô không còn có một cái ý nghĩa gì là cái búp bê này là cần hay không cần nữa, mà cô thấy búp bê là cô cũng không đồng lòng gì nữa, cô im luôn. Bốn cái tánh xấu đó nó không nổi lên nữa. Có một cái sự thay đổi trong đời cô này là cô này trở thành hoàn toàn ra khỏi cái chuyện mà ấu trĩ cho búp bê đi. Cô trưởng thành rồi. Tức là cái tâm thức cô như vậy nè, bây giờ cô nhảy lên một tâm thức trên này nè. Khi mà thay đổi như vậy rồi, cô thay đổi cả cái đời cô luôn. Thì đó, lý do là như vậy. Tương tự như vậy. Khi mà bạn một trí dụ đại bí đó, nó sẽ có cái năng lực làm tâm thức bật lên trên này. Mà để bạn trì, mà trì theo cái kiểu để cho mình tiến hóa đó kìa. Thì bạn trì đủ 21 biển một ngày đó thì nó sẽ ở đi hoài này. Mà trì mà làm sao để mình khai mở thì có một ngày nó đó tấm bậc khai mở thì bạn lên thế này. Thì lúc đến này rồi bạn mà chết đó, hay là bạn làm gì rồi đó, thì tất cả cái chuyện dưới này nó không còn ảnh hưởng với bạn được nữa. Hiểu? Nó không ảnh hưởng, nghĩa là nó không làm cho bạn khởi tâm đồng niệm sinh lên mê mờ được nữa. Cho nên cái đó gọi là cái nghiệp kính đó, nó tiêu trừ, nó mất luôn. Bạn hiểu ý đó không bạn? Hay là cao quá à, hiểu cái gì dễ cái gì đó là cái ý đó. Bây giờ thầy kể nghe bạn nghe câu chuyện này bạn không nghe là rất là uổng, không được tưởng tượng uổng. Chuyện thiệt xảy ra là năm 1900 hồi đó đó, tự nhiên có anh chàng đó điện thoại tới hỏi thầy muốn nói chuyện với thầy. Thầy hỏi có chuyện gì? Nói là thầy có biết God has a mercy không? Nói biết chứ, không biết. Nói là please help me. Nếu mà không help là tôi sẽ tự tử chết. Thầy nói đừng hăm dọa nha. Phải nói với trước là tao có giúp được cái gì không chứ. Chưa nói cả hăm dọa, nếu mà không giúp mày là mày tự tử là chuyện vô lý. Mày phải hỏi người ta có giúp được hay không nhé. Còn tao phải hỏi. Thầy hỏi sao biết cho tao. Thì tôi quay trong cái yellow page, tôi biết chùa thầy, tôi tới hỏi. Ủa, tại sao không biết vậy hả? Nói nó kêu 4 năm cái chùa, 4 năm nhà thơ đủ thứ ra. Nó thoại, nó tới rồi mà không giúp được ai giúp được cả. Nói, yes. Tôi kêu thầy, mà kêu được, tôi kêu người khác. Nó thơ kêu người khác. Anh thấy không? Thằng đó, nó nói, nó phải qua gặp thầy. thầy cũng biết nó cũng biết thầy cả, nhưng mà nó biết đây là cái chùa, cái monastery. À, nó qua, nó ok thôi mày qua, mày nói chuyện, mày ngồi nói chuyện cho tao cho rõ ràng, tại vì mày mình nói cái điện thoại kiểu này tao cũng thấy làm sao mà giúp mày được cả. Nó qua, nó qua là mình kể chuyện cho thầy nghe. Nó nói là nó về con đào của nó đó, hai đứa con đào nó tên là Indra, Ấn Độ. Con đào nó đó sống chung với nó Los Angeles, sống chung chơi rồi đó. Thì hai đứa nó cũng có giao tiền như cả, sống chung chơi Mỹ. Con đào là người Ấn Độ, mà Ấn Độ mà sinh ở Mỹ nên nó cũng nói tiếng Mỹ chứ không có tiếng rồi. Thì hai đứa đó đi lên San Francisco chơi, chơi đâu thì chơi, chơi với đánh bài đánh bạc, rồi ngày nào cũng lên chơi, chơi với hết tiền. Thì trong lúc tụi mình chơi bời đến đó, ngày nào cũng ăn uống chơi bời, đi chơi mà đi vacation chơi. Thì cái bữa đó tụi nó vô trong cái mà gọi là cái club. Thì cái ông chủ của cái club đó mình nhìn con đào này, thấy con đào này mặt may quái cũng đẹp đẹp được lắm. Mình nói như vậy nè, tao đó thì tao có cái hãng phim làm pornography, làm hãng phim từ 7 đến 3 đó. Bây giờ nếu mày đó mà chịu khó mà đóng một cái phim tao đó, 15 phút thôi, nó cho mày 5.000, 6.000 gì đó không biết đó. Mà chịu không? Một section thôi. Hai đứa này cùng lúc mà tiền là cộng càng rồi, mà đóng cái 15 phút thì quá dễ thôi. Alright, vô đóng phim. Phim nhưng mà low budget, phim tầm 7 tầm 3 đó, nó có như vậy. Đóng. Được 5.000 tiền bơ, tiếp tục sống chung nữa. Thằng chủ một cái hãng đó, nó cũng là chủ tiệm luôn, nó nói ở về đóng thêm phim nữa, rồi kéo thêm mấy phim nữa. Thì cái tuổi này tuổi Mỹ thường thường là tuổi nó hút si ca cả, hút quýt cả, nhưng mà nó không phải là nghiền cái kiểu là cái thứ đó là nghiền chết tấm cỏ. Nhưng khi chơi cái thằng chủ này nó bắt đầu cho nó hút cần sa, thứ nặng đó bạn, cần sa là heroin, là thứ nặng đó, là nghiền đó nghe. Mà khi bạn mua cái heroin đó, thì bạn sẽ không có tiền, vì nó đắt tiền là một, mà mua rồi uống tiếp tục uống nhiều chứ không phải là bạn mua một lần thôi. Thì chẳng bao lâu đó, thì hai đứa này không có về LA nữa, mà bị dependent, là bị lệ thuộc vào cái thằng chủ kia nó dùng phương thức để nó bắt lệ thuộc vào làm, tiếp tục làm phim cho nó, cho chục tiền rồi cho cần sa hút rồi say sưa. Cái chuyện mà khổ nhất đó là nó đem cái thằng này, con này mở làm hai. Con này bây giờ nó không phải đóng phim nữa mà nó nhảy striptease, nhảy ngọc đầu tiên. Mà khi nó nhảy nó bước nghe đó, nó sẽ không có thể ở với thằng cha này thằng bồ được, nó bước trong cái thế giới của nó. Bữa đó thằng bồ tới cái club đó thì biển đuổi ra, không cho vô nữa. Rồi ông chủ với tụi đó là tìm đủ mọi cách mà dễ dàng là đuổi đi, nói mày tới tao giết mày. Như vậy thì con nhỏ đó tại sao nó không theo? Tại là con nhỏ đó nó bị đầu độc thuộc, gọi là drug, bị drug thuộc vô trong đầu rồi. Con nhỏ đó nó bây giờ nó chỉ có muốn sống, mà theo cái điều nhạc, theo cái sự kích động, theo cái tiền bạc, theo này nó quên bồ nó đi, quên. Nó ngủ ngày cày đêm mà, bằng ngày nó ngủ ly bi, bằng đêm dậy mùa máy này nó làm ba cái phim bậy bạ, phim đó. Xong. Thằng này đó, khi thấy như vậy thì nó sờ qua nó bệnh, mình nó thấy con này sắp sửa sa đọa, bây giờ nó sa đọa trước mắt mình, không biết làm sao cả. Nó chiều, nó khóc cũng được, nó đi kìm những người bạn xung quanh ở San Francisco. Tôi nói mày, tao không giúp được, tao không giúp được, nó giết tao. Rồi cuộc thằng này nó về lại Los Angeles, tìm không ra cách gì để mà chữa, mà trị được, mà kêu lên mà lấy tiền nữa. Về lại LA thì không kiếm được việc làm. Lúc nó gặp thầy, cái tóc nó dài về vai đó mà. Hôi ơi là hôi, mà người là nhỏ, nó người giống như người xì ké, ổ nhóm, mặt mày hốc hác, nhìn thấy dễ sợ. Thì nó trong lúc mà tuyệt vọng như vậy thì nó biết làm sao cả, nó đi kêu nhà thờ này, kêu chùa kia, kêu chùa nó, thì kêu gặp mấy cái chùa tàu không biết nói, không biết nói tiếng Anh trả lời cũng được. Nhà thờ thì nhà thờ nói là lên cầu thì cũng không thấy được gì cả. Thì cuối cùng nó kêu cái chùa của mình thì thầy nói tiếng Anh được, rất may là thầy biết tiếng Anh chút chút, nói được với nó. Thì nó tìm tới thầy để mà nó thổ hóa, nói ra hết. Thầy nói ok, xuống nó chuyện, nó chạy ra cái chuyện này từ đầu đến cuối của thầy. Rồi nó nói bây giờ mừng, nó kêu thầy là mừng, mừng, you have to help me. Thầy nói ok, 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 nhưng mà help làm sao vậy, tao cũng biết, không lẽ bây giờ tao lên kia nhảy sao? À. Thành ra thầy nói chuyện này là mình không làm được nữa. Nhưng mà thầy nói tao giúp không được, nhưng mà có một người sẽ giúp được. Cái người đó là God that's a mercy, là cái người mà mày đại hoại lúc đầu. Thì tao nghĩ là bây giờ mày kêu mày cầu ngài là được. Nó hỏi như vậy thì cầu á, là cầu làm sao? Là bây giờ mày đọc Nam Mô Quan Sư Diên Phu Sa, Nam Mô Quan Sư Diên Phu Sa, mày cứ đọc. Còn thì nó chiều nó bằng lòng mà đọc. Nhưng nó hỏi thầy một câu, đọc bao lâu? How long? Thầy ngồi thầy gãi đầu, thầy không biết nữa. Không sao biết được. Nó nói về này, how long it will respond? Chừng nào tao có kết quả, đọc bao lâu mà có kết quả, đọc chừng nào? Lúc đầu thầy nghe, thầy bệnh là mình, có lẽ mình nếu mình tinh tinh nhậm nhậm, nhưng mà đọc 3 năm đó, 1100 lại 1 ngày đó, thì cái là thầy bỏ đạn nhất, đọc 3 năm là từ thiệt bao nhiêu nghiệp này nói, nhưng mà thằng này mà chờ 3 năm là râu nó dài ra rầm rạp liền. Thành ra là đó, râu rỉ ra rầm rạp, thành ra thầy không thấy là 3 năm là nó ăn tiền được. Thế bây giờ bà biết sao không, bà biết thầy nói sao không? Thầy đánh cá. Thầy nói như vậy nè. Bây giờ đó, mày niệm Đức Quan Âm Bồ Tát, niệm liên tục trong 7 ngày, 7 đêm, thì chắc chắn con nhỏ đó, không những là có tin tức, con nhỏ đó sẽ về với mày. Nó ngồi đấy, nó giật mình, nó nhìn thầy. Are you sure? Monk, are you sure? Thầy nói chắc như bắp ra. Thầy nói chắc chắn. Thì bạn biết là thầy nói chắc hay là nói lão là thiệt bạn? Không, thầy không biết. Nhưng mà thầy tin tưởng vô cùng. Thầy tin tưởng dễ sợ là, tại vì thầy nói nếu Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát, là một con người mà sẵn sàng nghe lời mà mình cầu nguyện, thì ngài phải làm được chuyện đó, ngài phải cứu được. Nên thầy nói về nó này, nếu trong 7 ngày đó mà mày mà không tới, mày mà không có cái tin tức gì cả đó, thì mày tới mày lấy đâu tao? Không, thầy nói như vậy thì thầy nói thiệt, mà nó lão bác, thầy nói thiệt 100% chuyện đó. Thầy put cái pressure lên Quan Âm Bồ Tát. Tại vì nếu nó mà chặt đầu thầy đó, thì Quan Âm Bồ Tát sẽ phạm giới sát sinh. Nhưng mà khi mà thầy nói thầy không phải như bác đó bạn, là thầy không có tin, là thầy tin không thể tưởng tượng được. Là thầy tin Quan Âm Bồ Tát không thể tưởng tượng được. Thầy tin ngài. Tại vì thầy có nhiều cái kinh nghiệm là ngài cứu thầy nhiều lần lắm. Nên thầy tin, thầy tin tưởng mà thầy nghĩ, lúc đó thầy nghĩ nói 3 năm thì không được, mà 3 ngày ấy, thì là 3 năm 3 ngày là sai việc quá, 3 ngày như khi không có được đâu. Thằng này là 3 ngày không được, thế thầy là 7 ngày. À, mà thầy cũng nói đài thôi. Nhưng mà nói xong rồi thầy hồi hận mà. Không, thầy không hồi hận. Thầy sợ không? Thầy cũng sợ. Mà thầy cũng khổ không? Thầy cũng khổ. Nhưng mà thầy cảm giác như vậy nè. Nếu mình là ông thầy, mình là ông thầy tu, mình không tin Đức Quan Âm Bồ Tát, thì làm sao mình nói những người đệ tử Đức Quan Âm Bồ Tát được? Nếu mình không cho cái Đức Bồ Tát một cái cơ hội để ngài đi cứu độ mà hiện thần thống đó, thì ai là người sẽ nói rằng Đức Quan Âm Bồ Tát là vị đại Bồ Tát đây? Thì chính Đức Quan Âm Bồ Tát là người mà duy nhất có tư cách để nói cho bà con biết đây, thần linh hiện linh đây nè. Nên thầy làm như vậy. À, thầy nói nếu mình bị chặt đầu, mình chết đó, thì mình cũng chết tự vì đạo. Mình chết, mình hy sinh vì Đức Quan Âm, thì mình cũng vĩ đại lắm. À, cột anh ân cột cũng vĩ đại lắm rồi, mình chết Đức Quan Âm là hay lắm rồi. Xong rồi cả rồi thầy. Hả? Về với Allah, vĩ đại lắm. Nên thầy nói xong rồi thầy drop. Nhưng mà thầy khôn hơn chút xíu nữa, bác. khôn hơn bạc chút xíu là chỗ này nè, bạc này, bạc đừng cười thầy. Mày phải niệm liên tục nghe, 24 giờ tới 24 giờ đó nghe. Mày không niệm không niệm được là tao không tỉnh á. Mà bạc biết nè, mà cái này là cái mà thầy thương người Mỹ dễ sợ là chỗ gì. Ông thầy nói học gì, học trò là làm đúng ngay chóc, không sai không gì cả. Là 24 giờ. Có khi 1 giờ đêm thầy điện thoại nó. Mày đang làm gì? Mà nói thầy, vừa niệm. Cứ đang niệm. Nó không có băng, không có tết gì cả. Nó niệm, nó mô quán, thầy mô tạng, nó mô quán, nhưng mà sao. Nó niệm, nó nói, nó crazy là cái chỗ nó đi, nó đứng, nó ngồi. Nó nói, nó ngủ một ngày, nó ngủ 1-2 giờ đồng hồ để mà nó niệm. Tức là trong 24 giờ đó, đó thầy nghĩ là cái thời gian nó niệm nó nhiều hơn là thời gian nó ngủ, thầy nghĩ đó. 7 ngày sau, cái ngày thứ 7 rồi đó, thầy ra đứng lên cái gương, nghiệt kính thầy ngơ rơi cái cổ thầy. Thầy vẫn còn nguyên vẹn. Thầy chà, mình may quá. Nó không điện thoại tới. Ngày thứ 8, không thể điện thoại tới. Thầy nói thôi, như vậy là chắc là thất bại rồi, chắc là không có chuyện gì xảy ra, nó bỏ rồi, thôi. Thầy drop luôn, thầy không nói chuyện gì cả. Ngày thứ 9, thầy đang ăn cơm, chuông reo. Ở nhà vô. Ở vô. Đem theo con đào. Không thể tưởng tượng được. Cái chuyện xảy ra đó, đến ngày thứ 7 đó. Và đây là cái chuyện con đào nó kể cho thầy nghe. Con đào đẹp lắm, con Ấn Độ đẹp. Kể cho thầy nghe. Tại sao ông thầy nói đẹp là nè? Không phải. Không phải, không có sự thật. Ông thầy không có cái ý gì không nói nó đẹp nữa nè. Tại vì thầy khi mà thầy nói con đào nó đẹp đó, là thầy muốn nói cho bạn biết nè. Một cái chuyện và về sau mà tại sao mà thầy nói nó đẹp. Thầy nói cho bạn nghe. Biết con đào nó kể cho mình nghe. Con đào nói là từ lúc mà tôi lên rồi, từ lúc mà đi vô mà cảnh hạt đó, hạt kho, nhảy múa này nọ rồi đó. Thì là cái đời tôi nó giống như đi vô cái hổ thẳm rồi. Mà tôi không kiểm soát được nó, rồi ngày nào nó cũng lơ mơ bị nó rất mà. Nó là như là uống thuốc của nó rất. Nó không biết được, nó vô rồi cứ nhảy. Mà striptease, bạn biết striptease là cái nghề mà con người không có cái mất đi cái. Mất đi cái mà mình gọi là không phải nhân cách. Một, không phải nhân phẩm vẫn còn, nhân cách vẫn cần mà. Mất đi cái khả năng mà, không phải self-esteem, không phải, tôi nói nhiều cả, tìm nhiều cả. Cái khả năng mà nhìn lại chính mình. Phát hay như mà mình, cái khả năng nhìn lại chính mình. Nó còn low esteem chú. Nhưng bây giờ đời bây giờ, cái nghề đó trở thành cái nghề mà nó chuyên nghiệp rồi, nhiều người họ rất là high esteem. Thì họ làm cái nghề đó. Nó pervert, nó không phải như mình tưởng, nó lạ. Nó nói nó không biết được, nó cứ làm theo. Rồi nó trở thành cái mistress, hay là một cái bì, cái thằng chủ nó lợi dụng. Nó sáng ngủ, nó không biết trời trắng gì cả. Mà nó cũng biết nó ngủ với bao nhiêu người đàn ông nữa, thì nó không biết nữa. Nó không hiểu, nó không control được cái đời của nó nữa. Mà cái mức độ uống rượu của nó là khủng khiếp. Nó nói chứ không biết là uống rượu như vậy. Không những là drug, uống rượu. Đó, đủ thứ cả. Nó hoang toàn, nó không kiểm soát được đây của nó. Nó nói, cái bữa đó ngủ. Ngủ dày cái rồi, tự nhiên không biết tại sao nó dày cái mà. Lần đầu tiên trong đời nó dày cái, nó thấy óc nó sáng suốt một cách cực kỳ. Nó hỏi, ủa, tại sao mình nằm cạnh thằng cha này ta, thằng chủ ta? Học cùng mình đâu rồi? Tại sao mình như vậy được? Và tự nhiên là tỉnh một cái mà tỉnh. Mà cũng như bình thường, cũng uống rượu ngày hôm qua, tối hôm qua uống rượu đầy cả. Nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên cái rồ nó đi đâu mất rồi, nó biết. Tịt ra một cái, tịt một giày một cái rồi bắt nó. Nhảy xuống giường mặc áo, áo bed robe nữa bảo biết không? Ok, cái áo mà mình, áo mà lúc mình ngủ giường, ngủ mặc vô một cái rồi bắt nó. Còn nó cãi thằng kia nói, I want my freedom, I want my life back. Cái thằng mà chủ đó, đang ngủ nó bị tức giờ, ủa mày muốn cái gì đó, mày điên hay sao? Nó cãi lồn sao, cãi lồn gì không biết. Thằng chủ lấy súng ra. Nó nhảy qua tường. Cái lô nó nhảy xuống cái fire escape đó, cái đường cái lâu thang sắt đó, nhảy xuống mà nó đi ra. Thằng chủ đứng cái sổ đứng lấy súng bắn đùng một cái, bắn trật. không trúng nữa đây, thêm một đung nữa, trật bằng hai phạt bằng trật, cảnh sát Francisco đi ngang đó điều tra, nhưng mà cứ bắt nó điều tra, sau này thằng này bị bắt, nhưng lúc đó mới bắt, sau này là chạy thoát, chạy giữa đường, đụng phải một ông đó, thì đụng phải ông ở trên đường đó, ông thấy là tội và ôm nó, vì nó xỉu, ông dìu lên taxi, ông đem về nhà của ông. Ông đem về nhà, bà vợ ông này đó, thấy tội, cho ăn, cho uống, cho thuốc. Ngày hôm sau tỉnh lại liền. Tỉnh lại cái đó. Thì là nó nói nó không nhớ cái, không nhớ số tên phân của gia đình của nó, nhưng mà nó nhớ cái telephone của thằng Đào, thằng bồ của nó đó. Nó không nhớ rõ ràng là cái chuyện gì xảy ra giữa nó, thằng bồ nó không nhớ, nhưng nó chỉ biết là nhớ cái telephone ở trong đầu nó đó. Thì ông mà cứu nó đó, điện thoại xuống mới gặp cái thằng này. Mày mày có biết con này tên là Indra, con này như vậy không? Mày biết. Ok, mày lên mày lạnh nó đi, nó nằm trên này. Đó, tụi tao không biết nó như thế nào, mà tụi tao đã nói cảnh sát biết rồi. Đó. Thằng này tức tốc ngày hôm đó đi lên. Thì ngày hôm đó là ngày thứ 8. Đến ngày thứ 9 đó, thì nó đem con này về. Thành ra con này nó về rồi thì là tới thì thấy nhìn mặt nó, thấy nó, mình biết là con người mà uống rượu bên rất đó, con người cái mặt mà nhìn vô là mình biết liền. Nhưng mà con này vô nhìn vô thì thấy nó hoàn toàn đổi mới, nó không có cái mùi rất, mùi rượu không có cái mùi đó, chỉ một hai ngày thôi và nó tỉnh hẳn ra khỏi chuyện đó, nên thầy gọi là đẹp là vì lý do đó. Thế nên khi mà thấy như vậy đó, thì bác chỉ có thể nghĩ một cái chuyện duy nhất thôi là Đức Quảng Âm Bồ Tát có làm được cái miracle đó thiệt sự. Nhưng mà thầy chỉ muốn nói một chuyện như vậy là bạn nè. Dù là bác tin ông Ala hay tin cái gì, cái lòng tin thì mình phải mạnh. Mình phải sống chết với cái lòng tin đó. Mình phải giảm bỏ cái sức sanh mạng của mình ra vì cái chuyện mình tin. Cái chuyện khó khăn là mình không chịu bỏ cái sanh mạng ra. Và mình nghĩ là ông Thành phải có nhiệm vụ cứu mình, nếu không thì ông dở quá. Đâu phải. Mình phải có cái lòng tin mới được. Mình tới mình nằm cho ba nơi bệnh viện, mình nằm ngay cửa bệnh viện đó. Người ta vô người ta hỏi, muốn trì không? Mình nằm bên đó, không thèm nói. Khổ về không thèm nói. Không được. Mình phải câu khẩn, mình nói, xin một chút. Một cái chuyện này nó gặp với nhiều người làm bạn. Là nhiều khi đó, mình không nghĩ rằng là có một cái phương thức gì để cứu vậy. Mình cứ nghĩ rằng chuyện dạng gì lắm là mình cứ việc, nghĩa là để cho người ta cứu mình cũng được. Không phải như vậy mà. Mình phải cứu, phải cầu, phải xin. Nên cái chuyện đó là cái chuyện mà thầy thấy, không phải là chuyện mà bình hoàng mà cứu, mà chuyện đó là chuyện nàng, khổ nàng trúng mà cứu ra. Và thầy trong đời thầy chứng nghiệm rõ ràng chuyện đó, có cái mô tạc đó. Mà rõ ràng như vậy đó. Mà nhất là cái thằng này đó, nó không biết tên Đức Quan Âm Bồ Tát nữa, nó chỉ biết một cái chuyện là Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Rồi thầy lấy ra cái bức tranh nhỏ 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 mà thời đó bà, là cái bức tranh của thầy cho nó đó, bức tranh mình lẻ kéo đó cho nó đó bạn nè, mình chê bà, có bức tranh nào mà là frame sẵn không nữa. Thầy phải đi vô đi tìm một cái bức tranh có frame, đưa cái nó hai tay lên này cho dùm mình đây lấy lên này. Tại vì nó nói cho cái bức tranh này về không biết sao frame bảo dạng đâu ra, mà cho bức tranh mà đàng hoàng ra cho nó. Rồi cuộc là nó cũng được, bây giờ nó ấy rồi, bây giờ từ đó về sau rồi đó, thì thầy không thấy mặt nó nữa bác. Thế nó thầy nói bà nghe nè, mình á, ở trong cái thời đại này đó, mình sẽ tu cái phương pháp mà mới hiện đại nhất, mình sẽ không bao giờ bỏ cái truyền thống cổ truyền, hay không, mình bỏ truyền thống cổ truyền, mình sẽ tiến theo đó. Nó như vậy. Thôi bây giờ các bạn không còn cái gì cả, thôi mình đánh lễ ba lại rồi mình về. Còn nếu mà ai còn chuyện gì thì mình nói sau. Ok. Rồi bây giờ nếu mà nói chung lại, thầy rất là cảm ơn các bạn đã cho thầy cơ hội mà ngồi đây nói chuyện với các bạn. Ok. Những người nào còn lại đó, thì mình ngồi đây mình tùy một biện chủ đại bi rồi mình giải tán. Rồi chưa? Bạc tê dù chỉ tê tiếng tiếng như tiếng tàu và thay hết. Nam mô Đà Bê Quan Sư Yên Phú Sa. Nam mô Đà Bê Quan Sư Yên Phú Sa. Nam mô Hà La Đa Nô Đô La Ye Ye Nam mô Na Li Ye Bồ Tát Đi Sư Ban La Ye Bồ Tát Sa Đô Bồ Ye Mô Sa Đô Bồ Ye Ô Cha Lu Ni Cha Ye Nam Sa Ban La Pha Ye So Da No Da Sa Nam Mô Si Che Li To Ye Mang A Li Ye Lu Che Di Si Pho La Lan To Pho Nam Mô No La Tinh Chi Mô Ho Pan Do Sa Me Sa Po Na Ta Deo Su Pan Na Su Yun Sa Po Sa Do Nam Mô Po Sa Do Nam Mô Po Che Mô Pha Tơ Do Cha Chư Do Nam Na Po Lu Si Lu Cha Rin Cha Lam Yi Si Li Mô Ho Bồ Tí Sa Do Sa Po Sa Po Mô La Mô La Mô Si Lin Do Yun Chư lô cha mân đu lô đu lô phá xe yê đi mô hô phá xe yê đi tô la địa li ni sư phô la yê chê la mô mô phá mô la Lì xì xì sư nô a la sân vô la sơ lì phá xa phá sân vô la sơ yê u lô u lô mô la u lô u lô sư lì A so la si li si li su lu pu ti ye pu ti ye pu to ye pu to ye li ye no la chen chi die li sai ni no pa ye mo no so po ho si to ye so po ho mo ho sin to ye so po ho ya yi si pan la ye so po ho no la chen chi so po ho mo la no la so po ho si lu sang a mi cho ye so so po mo ho a si to ye so po ho de chi la e si to ye so po ho bo to mo che si to ye so po ho no la chen chi pan che la ye so po ho mo po li san de la ye so po ho Mô hơ la đa nô đô la yê yê nam mô ơ li yê bà lu chê li sư phân la yê sôn ngô si đân đô mân đô lan bân đô yê hô